Đinh Trang và Lê Thắng xin kính chào quý vị khán giả và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ 18 giờ hàng ngày để cùng nói về những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề mà người Hà Nội quan tâm. Và câu chuyện của hôm nay mà chúng ta cùng nói tới đó là giảm áp lực từ tuyển sinh đầu cấp.
Đúng là như vậy. Khi mà nói giảm áp lực cho tuyển sinh đầu cấp thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đã từng có những cái cách tuyển sinh đầu cấp hết sức là áp lực. Hãy thử nghĩ mà xem, sinh bắt đầu từ lớp 5 vào lớp 6 là từ cấp 1 vào cấp 2, rồi học sinh từ lớp 9 vào lớp 10 là từ cấp 2 vào cấp 3. Và khi mà nhắc đến những cái gọi là tuyển sinh đầu cấp thì ở những cái đô thị lớn thì chúng ta hay nhớ đến cái hình ảnh của bố mẹ là người lo nhiều nhất, bố mẹ chính là người đi thi chứ không chỉ là các em. Tuy vậy và bố mẹ lại tạo ra một cái áp lực rất là lớn đến các cái em học sinh và rõ ràng là cái mục tiêu của giáo dục chúng ta không đạt được và chúng ta đang hướng tới một cái nền giáo dục toàn diện hơn, không chỉ về thể chất lẫn tinh thần của các em nữa. Và áp lực thôi nó cũng đã là một cái từ nhắc nhiều đến cái vấn đề áp lực về tinh thần đối với một cái thế hệ Gen Z, Gen Alpha và Gen Beta sắp tới nữa đều là những cái thế hệ dường như là nhạy cảm hơn. Đối với những cái vấn đề về tâm lý, rất là nhiều những cái vụ tự tử từ những cái áp lực trước vào mỗi kỳ thi đầu cấp. Và cái thông tin này cũng được chúng tôi chuyển đến cho quý vị và các bạn nhân một cái sự kiện, đó là ngày 30 tháng 12 năm 2024 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 30 và sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 tới đây về quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, sẽ chính thức áp dụng từ năm nay, năm 2025, tức là học kỳ tới luôn. Thông tin này mang đến rất là nhiều những thay đổi đáng chú ý trong quy trình tuyển sinh và đặc biệt đó là phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Thay vì chỉ có một hình thức, giờ đây có tới 3 phương thức để các em có thể lựa chọn. Một là thi tuyển này, hai là xét tuyển hoặc là kết hợp cả hai. Và điều này giúp cho các em có nhiều cơ hội hơn để có thể chọn được và vào những ngôi trường của mình mong muốn.
Dạ vâng, và tôi nghĩ rằng đây là một thông tin rất vui và rất là thú vị cho các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Bởi vì là cái sự đa dạng về các phương thức tuyển sinh thì sẽ giúp cho các em có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng điều đó thì cũng đồng thời đặt ra rất là nhiều câu hỏi bởi vì nó rất là mới, đúng không anh Thắng? Ví dụ như là các em sẽ nên chọn phương thức nào cho phù hợp với bản thân mình, hay là các tiêu chí xét tuyển thì sẽ như thế nào? Và năm nay sẽ là năm đầu tiên áp dụng thông tư này nên chắc chắn các thông tin liên quan đến chương trình đó sẽ là cái thông tin mà được rất nhiều người quan tâm.
Đúng, chính xác là như vậy. Và chúng ta cần thực hiện nó như thế nào và làm sao để có thể giúp cho nó đạt được nhiều hiệu quả nhất mà không lại phạm vào những cái lỗi cũ mà chúng ta thường hay gặp. Đó, vô hình chung chúng ta đang cố gắng làm một cái cách thức tuyển sinh để giảm áp lực vào đầu cấp và đồng thời cũng giúp cho các học sinh có được một cái sự tự tin và thoải mái ở trong cái môi trường học hành. Và chúng ta cũng đã né tránh rất nhiều vào cái bệnh thành tích. Tuy nhiên là thành tích luôn luôn là một cái cớ để cho người ta vin vào để có thể đưa ra những cái chuẩn về tuyển sinh. Không là điểm, không là bài thi thì sẽ là cái gì? Rất nhiều người sẽ cùng quan tâm đến những thông tin này. Và đó sẽ là những câu chuyện, những câu hỏi mà chúng tôi sẽ cùng thảo luận trong Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay. Và phần đầu tiên thì mời quý vị hãy cùng đến với những cái thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10. Làm sao để có thể đảm bảo được giáo dục toàn diện.
Theo quy chế mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định phương thức tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở là xét tuyển, không tổ chức thi. Tiêu chí xét tuyển do Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện xét tuyển, đảm bảo công bằng, khách quan, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đối với tuyển sinh trung học phổ thông vào lớp 10, sẽ có 3 phương thức gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương. Thông tư cũng quy định chung việc thực hiện 3 môn thi, bài thi gồm toán, ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Môn thi thứ 3 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ 3 quá 3 năm liên tiếp. Chia sẻ lý do vì sao có quy định này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là giáo dục toàn diện trong giai đoạn giáo dục cơ bản. Vì vậy, trách nhiệm của các nhà trường khi dạy học cho học sinh ở cấp trung học cơ sở là làm sao cho học sinh được học một cách toàn diện, được trang bị đầy đủ kiến thức phổ thông cơ bản, làm nền tảng cho các em học tiếp các bậc cao hơn và định hướng nghề nghiệp tốt.
Nếu như mà chúng ta lại quy định cái môn thứ 3 là cố định, thì muốn hay không muốn là học sinh bắt đầu từ lúc vào lớp 6 thôi đã phải rất là chăm chút cho cái môn mà mình sẽ thi tốt nghiệp. Vì chúng ta biết là ở cái lớp 9 mà vào lớp 10 thì không phải được 100% học sinh đều được vào. Cho nên ai cũng muốn, một là vào được trung học phổ thông, hai lại còn muốn là vào được trung học phổ thông một cái trường mình mong muốn nữa. Cho nên là tập trung cho cái môn đấy. Mà khi tập trung cho một môn nhiều thì giờ thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới cái thời gian cũng như công sức đầu tư cho các cái môn học khác, dẫn tới là học sinh học nó không được toàn diện. Và cái đó đầu tiên phải nói là thiệt thòi cho học sinh. sau này học sinh không được đầy đủ các cái kiến thức đấy thì không được phát triển đầy đủ các cái năng lực của mình, và càng thấy rõ hơn nếu như lớn lên học ở lên cấp trung phổ thông và lên nữa thì sẽ bị hỏng một cái lượng kiến thức rất là căn bản, mà cái sự thua thiệt chính là các em sẽ phải gánh chịu sau khi mà học, thậm chí sau ngày ra ngoài đời công tác nữa.
Trong thông tư mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối tượng tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh.
Vâng, thưa quý vị, vậy là với thông tư số 30/2024 thì từ năm 2025 sẽ bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 6 đối với tất cả các trường, và với 3 phương thức tuyển sinh thì chúng ta sẽ tuyển sinh vào lớp 10. Và tôi nghĩ đây là những cái thay đổi rất là quan trọng giúp cho chúng ta có thể hy vọng rằng sẽ giảm áp lực cho các bậc phụ huynh và các em học sinh, cũng như là cái việc thúc đẩy hoạt động giáo dục toàn diện và chuẩn bị những cái bước đầu tiên cho các em sẽ có cái sự chuẩn bị về phẩm chất cũng như là năng lực để có thể đủ điều kiện học tập ở các cái cấp học cao hơn, hoặc là có thể lựa chọn học định hướng là học nghề theo cái định hướng mới ạ.
Thật ra tôi cũng có rất là nhiều những cái trường hợp mình được biết, tức là ngay khi mà học xong lớp 9 thì là quyết định là đi học nghề chứ không vào cấp 3 nữa. Đấy, và thực ra chúng ta vẫn đang nhìn giáo dục theo cái kiểu bậc, thứ bậc ấy, là hierarchy, tức là một cái vị trí mà chúng ta cứ leo lên và nó được phân định bằng điểm số. Trong khi đó thì giáo dục toàn diện thì chính là cái việc giáo dục kỹ năng, giáo dục làm sao để cho chúng ta có thể ứng phó được với một cái thế giới VUCA ngày càng phức tạp hơn, khó đoán định hơn. Chúng ta vừa mới trải qua Covid và chúng ta thấy chỉ một cái con virus mà nó làm cho chúng ta phải ở nhà thì chúng ta không biết được tương lai của thế giới như thế nào, và cái câu chuyện giáo dục, câu chuyện về học đường cũng là phải là như vậy. Và chính vì cái việc là chúng ta đã nói về rất là nhiều những cái áp lực đang đổ dồn xuống các em, cho nên là cái động thái của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra những cái quy chế mới cũng để giúp để giảm tải cái áp lực này. Và thật ra chúng ta cũng không trách được các phụ huynh trong giai đoạn này, họ đang rất là bối rối trước sự thay đổi. Chị thử nghĩ mà xem, một năm trời công phu chuẩn bị các lớp luyện đề cho con, gia sư riêng, rồi hành trình có người 10 cây số mỗi ngày đưa con đi học đến trung tâm, rồi bỗng nhiên tất cả mọi thứ dừng lại hết. Đấy, nhưng mà nếu mà nhìn ở một cái góc độ khác thì tôi nghĩ đôi khi chúng ta cũng đang cố gắng để giải cứu các em khỏi cái áp lực thi cử nặng nề. Và giống như là trong cái đoạn clip vừa rồi thì chúng ta thấy cái câu chuyện về giáo dục toàn diện cũng đã được đưa ra rất là rõ. Tôi mong là nó sẽ giống như là một cái món quà dành cho chính các em, món quà hơi bất ngờ các em và cả phụ huynh cũng chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị và xem những phương án của các trường như thế nào. Nhưng mà hãy nhìn ở cái góc độ lạc quan, đó chính là một cái tương lai, một thế hệ sẽ được thoải mái hơn trong cái vấn đề là chúng ta đạt được những cái kỹ năng, chứ không chỉ là tôi cố lên lớp hoặc là tôi cố phải vào được đại học. Có rất là nhiều trường hợp như là ở một số nước mà cái nền giáo dục đối với việc dạy nghề, convocation, nó quan trọng hơn và nó có nhiều giá trị. Ví dụ như tại Úc hoặc là ở tại Đức chẳng hạn, một cái bằng kỹ sư nghề nghiệp nó có giá trị hơn cả một cái bằng kỹ sư về nghiên cứu chẳng hạn như vậy. Bởi vì là người ta xem đấy là những cái kỹ năng cần cho cái thời đại mới. Và chắc chắn là chúng ta không ai muốn, đúng không ạ? Tôi nghĩ là chị Trang có con là Dứa, bây giờ đang chuẩn bị vào cấp 1, đúng không? Chả ai muốn con của mình mới có đang ở bậc tiểu học mà cứ phải cặm cụi học ngành, đi luyện hết lò này đến lò kia, không khác thi đại học. Dạ, thì vâng. Đối với chúng ta, những cái bố mẹ văn minh, hãy nhìn đây là một tin vui, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Anh Thắng nói nhiều về tương lai và những cái hy vọng rồi, đúng không ạ? Thì tôi cũng nhớ lại rằng cái thời mà của tôi cũng như là những bạn bè đồng trang lứa ở thế hệ 9X, đầu 9X thì mỗi khi mà Tôi nhớ rằng là mỗi khi mà có cái kỳ thi chuyển cấp thì thật sự là ai tất cả những cái bạn bè của tôi thì đều có những cái lịch học hay là những cái lịch ôn thi liên tục và dày đặc. Và nhất là đối với những môn thi bắt buộc như là toán, văn, anh thì mọi người học với cường độ rất là nhiều. Và tôi nhớ rằng mình phải học thêm rất là nhiều. Thứ nhất là mong muốn, một phần là gia đình cũng mong muốn con em mình đạt được những cái kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Và thứ hai là mình khi mà mình đăng ký nguyện vọng thì mình đã có những cái trường mà mình mong muốn, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2. Và khi mình ôn thi thì mình cũng cố gắng nỗ lực và dành nhiều thời gian để có thể có một cái kỳ thi cũng như là có thể đỗ được vào những cái nguyện vọng mà mình đã đăng ký. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái thời học sinh mà tôi nghĩ rằng những cái bạn bè cùng tuổi với tôi khi mà tôi nhắc đến thì ai cũng nhớ đến những cái lò luyện thi hay là những cái buổi học, những cái bài học thêm liên tục như vậy ạ.
Hoặc là thế hệ 8X, 9X nghe những cái đoạn hội thoại sau rất là quen. Con, tôi đã nói với lại bà bao nhiêu lần rồi là con là phải đi học trường gần nhà, vì tôi thấy là nó có kỹ năng năng khiếu, ở gần nhà mình còn kèm cặp được.
Không, tôi nghĩ là con phải vào được trường chuyên, bởi vì trường chuyên thì họ sẽ có những cái phương pháp dạy về văn hóa tốt hơn, và tôi nghĩ rằng
nhưng
sẽ tốt cho con hơn.
Xa quá.
Tôi nghĩ là vẫn nên cho con học trường chuyên.
Đấy, quý vị có thể thấy là đây là những cái đoạn hội thoại rất là quen thuộc ở cái thời của chúng ta, khi mà bố mẹ hoàn toàn là những người mà đưa ra quyết định chứ không phải là chính các con. Trong nên cái thông điệp chúng tôi mong muốn truyền tải đó chính là làm sao để có thể thay đổi được cái tư duy của mỗi bố mẹ. Học là học cho con chứ không phải học cho bố mẹ. Và việc chọn trường cho con chứ không phải là chọn trường cho bố mẹ. Cho nên phải chọn trường làm sao cho phù hợp với năng lực. Và đó sẽ là nội dung tiếp theo mà chúng tôi chuyển đến các bạn trong đoạn phóng sự sau đây.
Khi được hỏi có tham gia vào kỳ thi lớp 10 công lập năm nay hay không, Phương Anh đã có câu trả lời rõ ràng và chia sẻ về dự định học nghề chăm sóc sắc đẹp.
Con nhận thấy mình chưa đủ cố gắng và chưa đủ nỗ lực trong cái công việc học tập và hay mất tập trung, không để ý đến tất cả các môn học. Nên là con nghĩ là con có cái phương hướng là con không có ý định thi vào 10 và con học vào chuyên môn học trường nghề ạ. Bố mẹ con đã suy nghĩ và quyết định cho con học trường nghề để suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ con quyết định, bố mẹ con đã trao đổi với cô giáo chủ nhiệm và đề ra quyết định đấy ạ.
Bên cạnh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, các trường trung học cơ sở cũng chú trọng công tác phân luồng cho học sinh khối 9, giúp các em sẵn sàng với tâm thế trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới.
Là một giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là với khối 9, một cái năm bản lề rất quan trọng của các con khi mà bước vào đời, thì chúng tôi cũng thường xuyên có cái sự chia sẻ, nói chuyện với các con. Sau mỗi một bài kiểm tra, chúng tôi cũng thường chia sẻ với các con, đặc biệt là với cái định hướng giáo dục phổ thông mới, tức là hướng đến năng lực, phát triển năng lực, thì chúng tôi cũng thường xuyên là trao đổi với các con và đặc biệt là với phụ huynh, để phụ huynh nắm được cái năng lực, cái khả năng thực sự của con, để có sự định hướng cho các con là sẽ tiếp tục thi vào lớp 10 công lập hay là học trường nghề hay là học dân lập.
Cái bài đầu khảo sát đầu năm cũng như là cái kết quả cuối học kỳ 1 thì các con cũng phân hóa rất là rõ ràng. Một số bạn thì cũng đã không học được, thì gia đình cũng nhìn nhận thấy cái điều đấy và các con cũng xác định là nỗ lực hết mình để tốt nghiệp, và các con cũng sẽ đang tìm hiểu dần về các cái trường nghề cho các con về tương lai. Còn lại, số còn lại là học tương đối ổn thì các con cũng đã nỗ lực ngay từ bây giờ sau khi nhận được kết quả của mình. Những bạn nào còn đang yếu kém ở môn nào thì các con cũng đã tập trung hơn vào cái môn đó để nâng cao cái chất lượng sang học kỳ 2.
Các gia đình có con thi vào lớp 10 năm nay cũng chủ động giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, chú trọng sức khỏe thể chất và tâm lý của con, không đặt nặng áp lực phải đỗ đối với con.
Chủ yếu là để cho con tự chủ động bố trí và sắp xếp các cái thời gian để học tập cho nó hiệu quả. Thế và mình chỉ dõi theo thôi, dõi theo cái thời gian biểu của con bố trí cái thời gian học tập nó có phù hợp không. Mục đích là mình tìm ra những cái thiếu hụt của con kịp thời thôi.
Bản thân em thấy thì áp lực từ bố mẹ là hoàn toàn gần như là không có, bởi vì bố mẹ em không hề đặt những cái kỳ vọng nó quá là lớn. Bản thân em thật sự nó lại đặt nên một cái áp lực. Nếu như mà em mà trượt hay là đỗ vào một cái trường không phải công lập thì bản thân em thật sự đã tạo thành những cái gánh nặng nó rất là lớn lên vai của bố mẹ.
Vâng, thưa quý vị, khi mà các bậc phụ huynh và các em học sinh chuẩn bị chuyển cấp đã không bị áp lực về các trường học và điểm số nữa, thì tôi nghĩ ngoài ra, giống như trong đoạn phóng sự vừa rồi, có một vấn đề nữa mà chúng ta cần bàn luận nhiều hơn, đó là chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho các em một cái tâm lý để cho các em trở thành những thí sinh để bước vào phòng thi một cách tự tin. Và anh Thắng nghĩ sao về điều này ạ?
Tôi nghĩ là áp lực luôn luôn có, chính xác là áp lực luôn luôn có. Và hiện nay thì đối với cái cách mà chúng ta đang khảo thí thì nó gọi là công nghiệp ấy. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện khi mà giáo dục bị công nghiệp hóa như thế nào, là bắt đầu đến từ cái việc công nghiệp ở tại Anh Quốc. Đấy, và nó giống như là chúng ta đang tạo ra một con gà ấy, những cái chuẩn để chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là tất cả các con gà phải giống như thế, phải ra thịt như thế, phải ngon như thế, và nó đều có cái chuẩn. Trong khi đấy thì những cái lý thuyết mới của giáo dục hướng đến cái việc giáo dục toàn diện là giáo dục trang bị kỹ năng và trân trọng sự đa dạng. Và giống như là câu chuyện với cô bé trong phóng sự vừa rồi ấy, cô bé đã nói về việc là làm sao để cho con có thể học nhiều thứ khác. Và khi mà chúng ta nhìn cái khái niệm của từ học ấy, trong tiếng Việt là HO C, nhưng mà trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác ấy, thì học có là learn hoặc là study. Learn là học, có là học một cách vô thức, học không chủ đích, và những cái mà chúng ta đến với chúng ta vì chúng ta là một loài lao động để tiến hóa, và đó là lý do tại sao chúng ta là một cái loài đặc biệt. Chúng ta học được thông qua những cái thứ chúng ta trải nghiệm, chúng ta khám phá. Như là chị đâu có học trường về MC đâu, đúng không? Nhưng mà chị vẫn đang làm công việc của một MC, và chị học nó thông qua những cái người đồng nghiệp của mình, thông qua những cái cơ hội ở nhiều những kênh truyền hình khác nhau trước khi quyết định đến với Đài Hà Nội. Và tương tự như vậy là câu chuyện của cô bé kia. Chúng ta học để làm những cái thứ gì đấy có ích cho đời, và chúng ta trở thành một công dân tốt, là một người lao động. Một người lao động thì bây giờ có rất là đa dạng. Tôi phải thú thật với chị là tôi cũng gặp rất là nhiều những cái em nhỏ hiện nay ở thế hệ Gen Z hoặc là Gen Alpha. Các em mới chia sẻ với tôi là con muốn làm YouTuber, con muốn làm TikToker. Và thế hệ bố mẹ chưa bao giờ làm ở trong cái vai trò đấy và chỉ nhìn thấy thôi, thì họ sẽ luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi rất hoài nghi: làm sao con có thể kiếm tiền được với cái đấy? Nó cũng tương tự như câu hỏi ngày xưa ấy: xứng ca vô loài, con thi vào sân khấu điện ảnh làm sao mà con giàu được? Đấy, con phải nhất y nhì dược tạm được bách khoa. Và tương tự bây giờ cái câu chuyện một thế giới đa dạng hơn, cứ một ngày là sẽ có rất nhiều những ngành nghề bị mất đi và sẽ có nhiều nhiều những ngành nghề mới khác ra đời. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tâm thế đấy chưa? Các bạn đã chuẩn bị cho những cái áp lực đấy chưa? Hay là các bạn đang đặt lên cho con em mình những cái áp lực rất vô hình mà chỉ nhìn thấy được thông qua kết quả thi cử mà thôi?
Dạ vâng, khi mà anh nói về những các bạn thế hệ trẻ bây giờ ạ, các bạn ấy có những cái định hướng cũng như là các bạn ấy có những cái suy nghĩ là mình sẽ trở thành những cái nghề mà mình mong muốn, hoặc là bạn ấy phấn đấu để phát triển năng lực thành những cái nghề mà bạn ấy mong muốn, thì tôi lại nghĩ lại thực tế là trước đây thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng đó chính đến từ cái việc mà các bạn ấy bị áp lực quá. Và đó đã có rất là nhiều cái câu chuyện đau thương mà chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta không nghĩ là sẽ đến với con em mình, nhưng mà thực ra nó đã len lỏi ở trong cái suy nghĩ, trong cái áp lực của từng cái bạn thí sinh, từng cái bạn học sinh trước mỗi cái kỳ thi. Và đó là một cái điều đáng báo động để cho chúng ta có những cái chương trình, có những cái phương pháp dạy và học để nó hiệu quả hơn và nó phù hợp hơn với từng thí sinh và không gây quá tải hay là sức ép lên các em học sinh, đúng không ạ?
Đúng là như vậy, và tôi hoàn toàn đồng ý. Và chúng ta thấy là cái việc tạo ra một môi trường học tập thoải mái, giảm áp lực cho con là rất cần thiết. Các bậc phụ huynh thay vì là so sánh con mình với bạn bè, mà thực ra bởi vì là họ cảm thấy bị xấu hổ, bị thua kém bố mẹ bên kia thôi, chứ chưa hẳn là bởi vì con mình kém đâu. Đấy, cho nên là hay so sánh con và tạo nên một cái áp lực rất lớn của cái peer pressure ngay từ bé. Thay vì vậy thì bố mẹ nên khích lệ con theo đuổi sở thích và phát triển toàn diện, và bao gồm có cả nghệ thuật và thể thao. Những đứa trẻ như vậy cũng là những đứa trẻ có những thiên bẩm rất là đặc biệt, và chúng ta có tới 7 loại hình trí thông minh khác nhau, chứ không chỉ là trí thông minh về logic hoặc là sáng tạo. Nhiều loại hình trí thông minh khác nhau. Và quan trọng hơn là phụ huynh cần đồng hành với con trong suốt quá trình chuẩn bị, giúp cho con xây dựng một cái kế hoạch học tập làm sao cho phù hợp với năng lực, phù hợp với sở thích. Bởi vì là chúng ta thấy làm sao để cho con có thể đạt được một cái nghề nghiệp mơ ước, thì đầu tiên là phải là hiểu mình, đúng không? Và sau đó là hiểu nghề, và sau đó là kết nối mình với thế giới nghề nghiệp. Thì bạn đã giúp cho con hiểu mình chưa? Môi trường học tập xung quanh con đã giúp cho con hiểu mình chưa? Và bạn đã giúp cho con được khám phá thế giới xung quanh để hiểu về cái nghề đấy chưa? Hay là bạn đang bó hẹp con chỉ vào những nghề đấy, những nghề mà bạn quan tâm mà thôi, chưa cho con cái cơ hội để khám phá? Và bạn đã kết nối con mình với thế giới nghề nghiệp chưa? Hay là bạn chỉ đang tạo những cái áp lực khác về cái thế giới nghề nghiệp vô hình mà bạn đang nhìn thấy, và bạn cho rằng đó là cách mà bạn làm tốt nhất cho con, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Vậy nên là cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho con, cho các em học sinh trước mỗi kỳ thi quan trọng, cái việc mà có một cái tâm thế tốt trước kỳ thi tuyển sinh thì không chỉ quan trọng đối với học sinh, mà tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh cũng nên có những cái chuẩn bị tâm lý cho chính mình, đúng không ạ? Bằng cách là cùng nhau, cả bố mẹ cả con cái cùng nhau nỗ lực, thì chúng ta sẽ giúp cho các em học sinh sẽ tự tin để bước vào một cột mốc mới trong cuộc đời.
Dù đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 tới đây, nhưng em Duyên và các bạn học lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Thành Công Hà Nội không cảm thấy áp lực nhiều như các anh chị khóa trước, dù rằng cũng có chút hồi hộp.
Các thầy cô đã dặn em là tại vì năm nay chương trình lớp 9 đã thay đổi theo chương trình mới, nên là em phải ôn tập vào đúng trọng tâm của cả chương trình học cấp 2 để tránh trường hợp học tủ, học vệt và có kết quả cao nhất ạ. Ngoài việc ôn tập học hành ra thì em cũng phải chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, tập thể dục thường xuyên để giữ gìn sức khỏe ạ.
Lịch trình ôn tập vừa sức, không quá áp lực. Học sinh vẫn tham gia các hoạt động bổ ích như thể thao, nghệ thuật để cân bằng cuộc sống. Đó là cách mà các em đang chuẩn bị tâm lý thoải mái, các kỹ năng cần thiết để tự tin và sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp sắp tới ở Hà Nội.
Để chuẩn bị vào kỳ thi của lớp 10 sắp tới thì em đã tập trung mình rất là nhiều vào những khoản học tập cũng như là rèn luyện để cho bản thân có một tâm lý tốt và những kiến thức chắc chắn để mình có thể tự tin bước vào một kỳ thi quan trọng sắp tới ạ.
Thời gian này, các nhà trường cũng thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh khối lớp 9, phân loại đối tượng học sinh để hệ thống kiến thức, nhưng đảm bảo không được quá áp lực.
Đối với học sinh lớp 9 thì nhà trường có kế hoạch từ đầu năm. Các con vừa học theo chương trình quy định và vừa ôn tập cuốn chiếu để có một lượng kiến thức để chuẩn bị đi thi vào trung học phổ thông. Vì vẫn còn một môn nữa mà chưa quy định, cho nên là nhà trường vẫn yêu cầu cho các con học đầy đủ các môn, bởi vì các con vẫn phải thực hiện theo đúng như quy định tất cả các môn trong chương trình. Riêng đối với các môn như là môn văn và môn toán đều là những môn đã được chắc chắn rồi, thì các con có được ôn tập kỹ càng và các cô có kế hoạch theo từng tháng và theo từng kỳ để ôn tập cho học sinh.
Bên cạnh việc ôn luyện của các nhà trường thì việc đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất cho các sĩ tử cũng là điều mà học sinh và phụ huynh cần lưu ý.
Mong là các học sinh cũng sẽ giữ được một tâm thế tốt, giống như là cái sự rạng rỡ của cô bé Thủy Tiên ở trong đoạn phóng sự vừa rồi. Mong là các em sẽ có một tâm lý tốt, và tâm lý tốt này chắc chắn sẽ phải đến từ phụ huynh rồi, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Và chúng ta sẽ bàn xa hơn đến các nước trên thế giới đấy ạ. Thì từ lâu thì giáo dục luôn là lĩnh vực mà được nhiều quốc gia chú trọng và dư luận xã hội thì đặc biệt quan tâm. Và hệ thống giáo dục và thi cử đầu cấp ở mỗi nước thì lại có những cái khác biệt và những cái đặc trưng riêng và độc đáo. Và ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng với Hà Nội 18 giờ cùng tìm hiểu những sự khác biệt đó.
Nhật Bản không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp mà chỉ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 sau khi học sinh đạt được các tiêu chuẩn tạm gọi là đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Lý do là thi tốt nghiệp chuyên cấp sẽ tạo những áp lực không cần thiết và gây tốn kém, lãng phí. Mục tiêu của ngành giáo dục Nhật Bản là đào tạo công dân có phẩm chất, tri thức và nhân cách. Các tiêu chuẩn đào tạo được Bộ Giáo dục Nhật Bản quy định đối với các trường và là căn cứ để các trường tự xây dựng tiêu chí đánh giá riêng đối với học sinh. Chỉ khi được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, học sinh mới có đủ điều kiện tham gia kỳ thi đại học hay cao đẳng. Đáng chú ý, Nhật Bản không có khái niệm lưu ban và cũng không có thang điểm qua từng lớp học hay từng cấp học, nên rất hiếm khi học sinh phải học lại chương trình với các học sinh khóa dưới. Việc học trung học ở Nhật Bản là để hoàn thành quá trình đào tạo một công dân với đầy đủ các tiêu chuẩn mà không có đánh giá quá cụ thể, mang tính so sánh về năng lực hay hạnh kiểm đối với từng người. Điều này cũng giúp các cá nhân không cảm thấy tự ti so với những người khác và cảm thấy mình được đối xử công bằng và có cơ hội phấn đấu như nhau trong xã hội. Trái ngược với ngành giáo dục Nhật Bản, các kỳ thi chuyển cấp tại Trung Quốc vốn nổi tiếng là khốc liệt, tạo áp lực không nhỏ đối với học sinh và phụ huynh. Do thời gian học ở trường quá dài và bố mẹ muốn con phải học giỏi, nhiều trẻ em tại đây không có thời gian để vui chơi, giải trí. Tại đây, các cuộc thi chuyển cấp đều diễn ra khốc liệt, đầy tính cạnh tranh do điểm số của kỳ thi sẽ quyết định đến cơ hội học tập và làm việc tại các thành phố lớn. Các phụ huynh Trung Quốc tin rằng nếu con cái của họ bắt đầu ôn luyện càng sớm thì khả năng đỗ đạt càng cao. Vì vậy, nhiều gia đình cho con theo học ở các trung tâm luyện thi khi chúng chỉ mới học lớp 1 hoặc lớp 2. Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em và Giới Trẻ Trung Quốc được thực hiện với 2.500 trẻ em đang học tiểu học và trung học cơ sở tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Trung bình các em dành 6-8 tiếng mỗi ngày ở trường, thậm chí có em lên đến 12 tiếng. Trong khi đó, giáo dục Hàn Quốc lại được biết đến rộng rãi với kỳ thi đại học nổi tiếng, được coi là một trong những sự kiện quốc gia thường niên của Hàn Quốc. Vào thứ năm đầu tiên của tháng 11, khi kỳ thi bắt đầu, các chuyến bay thương mại sẽ tạm dừng 35 phút để tránh gây tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả làm bài thi. Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính cũng sẽ giao dịch trễ hơn khung giờ bình thường để giảm tải tình trạng tắc đường. Phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu ngầm tăng cường các tuyến để hỗ trợ học sinh tham gia kỳ marathon kéo dài 9 tiếng đồng hồ. Suneung là tên viết tắt của kỳ thi đại học Hàn Quốc, kỳ thi trung chuẩn hóa nhằm đánh giá năng lực để được nhận vào các trường đại học tại Hàn Quốc từ năm 1994. Kỳ thi sẽ bao gồm các môn thi như địa lý, đạo đức, luật pháp và chính trị, lịch sử thế giới cùng nhiều chủ đề khác. Để đạt điểm cao, học sinh không chỉ cần học hành tốt mà còn phải có lượng kiến thức xã hội khổng lồ. Học sinh thường bắt đầu học cho kỳ thi này khi mới chỉ 13-14 tuổi, trong những năm đầu khi bước vào trung học phổ thông. Các em phải tham gia những lớp học thêm ngoài giờ sau khi học trên lớp. Trung bình thời gian dành cho việc học của một học sinh trung học phổ thông là 16 tiếng một ngày. Rất nhiều học sinh mơ ước được trở thành sinh viên tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Seoul, Đại học Yonsei. Trong số hơn nửa triệu học sinh tham gia kỳ thi, chỉ có 2% đỗ vào những ngôi trường nhóm đầu như vậy. Thậm chí, sau khi hoàn thành kỳ thi đại học, nhiều học sinh Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục con đường học hành và thi cử thêm chục năm nữa cho các cuộc thi hay những chứng chỉ để ổn định một chỗ đứng trong thị trường lao động của quốc gia châu Á này.
Và chúng tôi rất mong là các gia đình hãy giảm áp lực, thay đổi tư duy về giáo dục và tin tưởng vào con em, và con đường phát triển toàn diện sẽ giúp mỗi gia đình Hà Nội bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp một cách nhẹ nhàng, hiệu quả và đầy ý nghĩa.
Vâng, và hy vọng Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay cũng đã chia sẻ được nhiều thông tin hữu ích cho các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh trong kỳ thi tuyển sinh 2025 sắp tới. Và tới đây thì thời lượng của Hà Nội 18 giờ cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.